بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، thì đêm nay chúng ta cũng là đêm bắt đầu của quyển sách mới, đó là Fiqh, có thể dịch đó là giáo lý thực hành theo cái cung cách giáo lý Islam chúng ta. Thì đêm nay chúng ta sẽ học về cái quyển sách có cái tiêu đề Kitabul Fiqh Al-Mujassir Fi Dawil Kitab wa Sunnah. Thì cái quyển sách này có tiêu đề dịch như thế này: quyển sách về giáo lý thực hành một cách đơn giản, được rút ra từ cái ánh sáng hào quang của Quran và Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì cái quyển sách này được một tập thể ưu tú là mẹ của Vương quốc Saudi Arabi sáng tác nó, viết nó, và đã được một tập thể ulama khác dám kiểm duyệt và xác nhận và xác minh lại cái quyển sách này, và họ công nhận đây là quyển sách rất là hữu ích cho cộng đồng Muslimin, tại nó rất là đơn giản tóm tóm lược lại cái bộ giáo luật của Islam chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu được cái bộ luật Islam trong cái quyển sách này thì sau đó chúng ta cũng có thể nói là đã đủ để chúng ta tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng kiến thức của Islam đúng thật. Có thể nói đủ. Và cái quyển sách này nó được in ấn tại trung tâm ấn lót của Vương quốc Saudi Arabi của vua Malik Fahd của Madinah. Thì cái quyển sách này nó được in cùng với cái chỗ in Thiên Kinh Quran bằng tiếng Việt của chúng ta đó. Thì cái quyển sách này nó rất là hay, nó rất là hay, để chúng ta nên biết nó và nên học hỏi nó. Thì trước tiên bước vào cái học hỏi quyển sách này đó, thì chúng ta hãy có một chút xíu cái lời nói đầu. Vấn đề Fiqh, tức giáo lý thực hành, nó như thế nào và tại sao chúng ta phải học nó. Thì giáo lý thực hành đó là một cái việc, là một cái kiến thức mà chúng ta mỗi người Muslim cần phải biết đó. Đây là mỗi người Muslim cần phải biết đó, để mà chúng ta tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala cho cách đúng thực với những gì mà Allah Ta'ala yêu cầu chúng ta phải tôn thờ Ngài. Và đây là việc làm tốt đẹp nhất trong tất cả các việc làm của Islam chúng ta. Giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith Sahih Bukhari và Muslim ghi, Nabi nói: "May yuridillahu bihi khayra yufaqqihu fid din." Ai Allah muốn cho y được tốt đẹp thì Ngài sẽ ban cho y sự hiểu biết và kiến thức về tôn giáo. Thì người nào có kiến thức về tôn giáo, đó là một sự tốt đẹp mà Allah Ta'ala đã ban cho cái người đó, chứ không phải ai cũng được đó. Và cái người hiểu biết về giáo lý với người không hiểu biết về giáo lý không bao giờ ngang nhau đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, cả hai chênh lệch nhau rất là nhiều. Giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran chương Zumar câu số 9, Allah phán: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun." Chẳng lẽ ngươi Muhammad hãy hỏi bọn chúng, chẳng lẽ giữa người hiểu biết và người không hiểu biết lại ngang bằng nhau hay sao? Thì câu trả lời tất nhiên là không. Thì người hiểu biết có kiến thức với Islam và người không hiểu biết chênh lệch nhau rất là nhiều. Thì chúng ta cần phải hiểu biết nhiều hơn về cái giáo lý Islam này để chúng ta tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala theo đúng yêu cầu. Thì đó là lời giới thiệu, lời nói đầu về cái quyển sách này, cũng như là cái lời mở đầu cho chúng ta nên học hỏi về giáo lý Fiqh này. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái quyển sách. Thì trước tiên đó, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cái Fiqh như thế nào, gọi là Fiqh, định nghĩa như thế nào, hay là giáo lý thực hành nó được gọi như thế nào và giá trị của nó ra sao trong Islam chúng ta. Thì thứ nhất, nói về cái định nghĩa chữ Fiqh thì chúng ta tạm dịch nó là giáo lý thực hành. Thì chúng ta sẽ định nghĩa theo nó hai cách. Thứ nhất là định nghĩa theo từ, và thứ hai chúng ta định nghĩa theo cái luật của Islam chúng ta. Thì thứ nhất, định nghĩa theo ngôn từ đó, chữ Fiqh chính là sự hiểu biết. Mà trong Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala có phán trong chương Hud câu số 91, Allah Ta'ala phán: "Ma nafqahu katheeran mimma taqul." Thì Allah Ta'ala nói về cái từ Fiqh này, Allah nói nhóm người của Nabi Shu'aib đã nói với Nabi: "Ta không hiểu được nhiều, chúng ta không hiểu được nhiều những gì mà những người nói hả Shu'aib." Thì Alistair đã nhắc đến cái chữ chữ hiểu biết trong câu kinh này, thì nó liên quan đến cái chữ fiqh. Thì thứ hai, chúng ta đi vào cái định nghĩa theo cái ngôn từ của giáo lý chúng ta, là sự hiểu biết về giáo lý thực hành được rút ra từ các bằng chứng cụ thể. Thì đây là cái sự hiểu biết về giáo lý thực hành được rút ra từ các bằng chứng cụ thể, từ Quran và từ Sunnah và từ những cái bằng chứng khác. Thì từ từ chúng ta sẽ biết về nó. Và bước kế tiếp nữa, đó là những cái nguồn gốc, là bằng chứng cơ sở chứng minh rằng fiqh chúng ta, cái tức là giáo lý thực hành chúng ta rút ra từ đâu. Thì nó có 4 nguồn gốc chính, hay là 4 bằng chứng chính. Bằng chứng đầu tiên được rút ra từ Quran, đó là bằng chứng mạnh nhất. Thứ hai là được rút ra từ Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Xếp đầu tiên đó là những hadith sahih. Và cái thứ ba là ijma. Ijma đó là cái sự thống nhất của cộng đồng Muslimin, hay là sự thống nhất của ulama một thời nào đó. Và thứ tư đó là qiyas, tức là sự so sánh giữa cái giáo lý này với cái giáo lý khác, nó có ý nghĩa tương tự thì chúng ta áp dụng cùng một cái giáo luật. Thì từ từ chúng ta sẽ được phân tích kỹ hơn về mọi thứ này. Bây giờ có một câu hỏi là chúng ta có biết được Quran thì chúng ta biết đó là cái gì rồi. Thứ hai nữa, Sunnah hay là Hadith, chúng ta biết được cái gì rồi. Cái thứ ba, Ijma, vậy chứ tức là sự thống nhất, tức là ulama nó thống nhất vấn đề đó. Thí dụ có một cái vấn đề nan giải nào đó, có một cái thời, có một thời điểm nhất định nào đó, mà không có bằng chứng rõ ràng trong thiên kinh Quran, chứ không có bằng chứng rõ ràng từ trong Sunnah, thì những ulama họ mới suy nghĩ, họ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề đó. Nhưng mà họ không có bằng chứng cụ thể vấn đề đó, nhưng họ hiểu được Quran có thể nói, tức là nói về vấn đề đó, nhưng không nói một cách chi tiết cụ thể mà chỉ nói chung chung. Thì họ dựa vào cái bằng chứng từ Quran và dựa vào bằng chứng trong Sunnah, họ đem ra giải quyết vấn đề đó. Và vấn đề đó sau khi được giải quyết thì tất cả ulama thời cùng một thời đó đều thống nhất như thế, tức họ công nhận như thế là đúng. Thì khi họ thống nhất như vậy thì cái đó được gọi là ijma, tức là thống nhất của ulama một thời. Và cái đó là bằng chứng thứ ba để cho chúng ta áp dụng. Thì đến sau này, nếu như sau này mà xảy ra vấn đề tương tự với vấn đề đó, thì chúng ta chỉ cần lấy cái giáo lý của cái người đó, của ulama thời đó họ làm theo thôi, chúng ta không cần phải làm thêm nữa. Nếu mà người nào cãi lại thì cái sự cãi lại của họ không được công nhận. Và cái bằng chứng tại sao mà họ là con người mà họ thống nhất chúng ta lại công nhận họ, thì có một hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: cộng đồng của ta không bao giờ thống nhất làm một chuyện sai trái. Thì chúng ta, đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho cái sự ijma, tức sự thống nhất của ulama được công nhận trong giáo lý Islam. Tại họ cũng làm theo giáo lý của Nabi, làm theo cái hadith của Nabi, chứ họ không làm riêng lẻ. Đó là gọi là ijma, hay là sự thống nhất của ulama một thời nào đó. Còn thứ tư, qiyas. Cái chữ qiyas nghĩa là so sánh, tức là một cái giáo lý nào đó nó tương tự như giáo lý ca, như gì một cái giáo lý này tương tự với giáo lý kia, nhưng cái bằng chứng chỉ nói về giáo lý, một cái giáo lý nhất định nhưng không nói giáo lý kia, nhưng mà vấn đề liên quan nhau thì họ dùng để so sánh với nhau và họ cho rằng đó là được phép, thì cái đó nó cũng được công nhận là cái bằng chứng cho Islam chúng ta. Nhưng trong 4 bằng chứng này thì 2 bằng chứng mạnh nhất không có sự tranh cãi, đó là bằng chứng Quran và Sunnah. Và 2 bằng chứng kia thì nó cũng có chút xíu sự tranh cãi, nhưng mà không đến nỗi lớn lắm. Là cái phần tiếp của giáo lý fiqh này đó, là cái tiêu chí của fiqh này chúng ta học để làm gì, giải quyết về vấn đề gì. Đó là chúng ta đi tìm hiểu tất cả các mối, các giáo luật mà liên quy định cho chúng ta liên hệ với nhau, tức là mối quan hệ như thế nào cho đúng giữa chúng ta với Allah subhanahu wa ta'ala, và cái mối quan hệ như thế nào cho đúng giữa con người chúng ta với bản thân chúng ta, hay là giữa chúng ta với như mọi người xung quanh chúng ta. Và giáo lý này nó quy định về mỗi hành động, lời nói và tất cả cái việc làm chúng ta đều phải tuân thủ theo cái giáo luật này cả. Và có thể chia cái giáo luật này ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là cái giáo lý hành đạo. Tức giáo lý hành đạo tức là hành lễ solat, nhịn chay, làm haji hay là zakat, đó là giáo lý hành đạo. Và cái nhóm thứ hai đó là giáo lý về đời sống, tức là chúng ta những gì liên quan đến cuộc sống chúng ta, giống như là mua bán, giao ước, thưởng phạt hay là kết án hay là mối quan hệ xã hội giữa người với người hay là mối quan hệ trong gia đình, thì đó là giáo lý về cuộc sống. Và nói tóm lại, chúng ta có thể chia cái bộ giáo luật của chúng ta đó, bộ giáo luật Islam, ra nhiều nhóm nhỏ, và chúng ta sẽ cụ thể như thế này. Thứ nhất á, là giáo lý về hôn nhân và gia đình, thì những gì liên quan đến kết hôn hay là ly dị hay là mối quan hệ vợ chồng hay là mối quan hệ cha con hay là tiền cấp dưỡng hay là sự thừa kế như thế nào cho đúng theo luật của Islam chúng ta. Và cái thứ hai là giáo lý về đời sống vật chất, tức bao gồm những vấn đề trao đổi mua bán, thuê mướn hay là hùng vốn mở một công ty hay là hùng vốn mua bán như thế nào đúng theo luật của Islam. Và thứ ba là giáo lý về hình sự, tức là liên quan đến sự tội phạm trong Islam, bị phạm tội phạm như thế này sẽ bị trừng phạt như thế này, hay là cái như thế nào xác định rằng người đó phạm tội và bằng chứng đưa ra để xác định về cái người này có tội hay là không có tội. Giống như người uống rượu, đó là một cái tội, phải trừng trị như thế nào, hay là người ăn trộm ăn cắp, phải trừng trị như thế nào, và cái bằng chứng xác định khi họ vi phạm đó là xác định như thế nào. Và cái thứ tư là giáo lý về dân sự, tức là một cái tòa án xử về cái sự tranh chấp giữa người với người, tranh chấp về đất đai hay tranh chấp về nhà cửa hay là sự cãi giả thư kiện nhau. Và cái thứ năm là cái giáo lý về ngoại giao, tức là quy định các mối quan hệ giữa đất nước Islam với những đất nước xung quanh trong thời chiến cũng như trong thời bình, hay là quy định cái mối quan hệ giữa người Muslim với người không phải Muslim như thế nào. Thì tất cả cái đó là chúng ta sẽ được tìm hiểu trong quyển sách này inshallah. Thì đó là năm cái nguồn gốc giáo lý chúng ta vừa nghe nãy, thì chúng ta sẽ được hiểu từ từ hết trong cái quyển sách này. Rồi nói về kết quả, tức là chúng ta học được cái phức này, cái kết quả là làm chúng ta hiểu được cái giáo lý thực hành, là làm ta áp dụng vào bản thân của chúng ta, và chúng ta là nó gia tăng cái đức hạnh cho tín đồ Islam và làm cho cái người đó trở nên tốt đẹp và ngay chánh hơn. Và một khi cái cá thể nó trở nên tốt đẹp thì chắc chắn rằng cái xã hội sẽ trở nên tốt đẹp, từ đó sẽ đem lại cho cả cộng đồng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc ở trần gian, và ở ngày sau họ sẽ được đạt được cái sự hài lòng và thiên đàng của Allah Subhanahu wa Taala. Đó là cái kết quả mà học cái fit này đem lại. Còn cái giá trị, tức là cái giá trị của cái fit này đó, là Allah Subhanahu wa Taala khuyến khích và Nabi cũng khuyến khích mọi người tín đồ hãy đi trao dồi nó, tại nó rất có địa vị rất là lớn trong Islam. Giống như Allah Subhanahu wa Taala phán trong thiên kinh Quran: "Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffa فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ". Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: không bắt buộc những người có đức tin tất cả họ phải đi chiến đấu. Thì trong đây Allah Ta'ala nói chiến đấu đó, đi học hỏi giáo lý Islam cũng là một chiến đấu. Chiến đấu thì một chiến đấu đó mà giống như là bị nói, người nào rời khỏi nhà mình để đi học hỏi giáo lý Islam thì đó là jihad cho đến khi nào anh ta quay trở lại nhà. Thì đi học hỏi Islam đó là sự chiến đấu. Thì Allah Ta'ala nói không bắt buộc tất cả tín đồ Muslimin phải đi chiến đấu, mà chỉ cần mỗi một nhóm người hay là mỗi một thành phần, mỗi một cộng đồng cử ra một nhóm người hay một số người đi trao dồi kiến thức mà những gì mà họ không biết, để khi quay trở lại đó, giáo dục và khuyên bảo và cảnh cáo tín đồ của nhóm giáo dân của cộng đồng mình, để cho họ biết đường mà họ làm theo, cho họ biết đường để mà họ tránh né cái đâu là haram. Thì đó là điều khuyến khích mà mọi người nên làm, và chỉ bắt buộc một số người thôi. Nếu tất cả đều đi học hết thì điều quá tốt. Và trong hadith, một cái hadith thì Nabi Sallam nói giống như chúng ta nghe hồi nãy cái hadith: may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Ai Allah muốn cho sự tốt đẹp thì Allah sẽ ban cho người đó hiểu biết về kiến thức tôn giáo, tức là giáo lý thực hành đó. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: con người là những cái kho báu, và người được tôn trọng trong thời tiền Islam sẽ vẫn được tôn trọng sau khi đã gia nhập Islam, nếu như người đó biết trao dồi kiến thức Islam. Tức là một con người trong thời tiền Islam, anh ta là được người có rất có giá trị, là người được mọi người tôn trọng, và sau khi anh ta cải đạo sang Islam Nếu anh ta muốn được mọi người tiếp tục tôn trọng anh ta nữa thì anh ta hãy đi trau dồi kiến thức Islam. Thì có thế thì cái địa vị của anh ta trong Islam sẽ vẫn được giữ nguyên và có thể cao hơn trước kia nữa. Và đây là cái hadith của Bukhari và Muslim. Thì đó là cái phần mở đầu cho cái quyển sách này. Thì bây giờ chúng ta học cái chương đầu tiên, đó là chương 1 về phần tẩy rửa. Thì cái chương này nó gồm có tổng cộng là 10 phần. Thì cái phần đầu tiên là phần về giáo lý tẩy rửa và thể loại nước. Thì đầu tiên đó là chúng ta định nghĩa về tẩy rửa. Thì chủ đề trước chúng ta định nghĩa về tẩy rửa và tầm quan trọng của việc tẩy rửa và phân loại việc tẩy rửa. Thì tầm quan trọng của việc tẩy rửa và phân loại tẩy rửa đó, thì giống như trong sách này định nghĩa là tẩy rửa là chìa khóa của việc hành lễ Salah và là điều kiện bắt buộc phải có khi hành lễ Salah. Tại sao lại nói vậy? Là đối với một người muốn hành lễ Salah thì bắt buộc anh ta phải tẩy rửa cơ thể anh ta. Nếu mà là người bị junub thì phải tắm rửa, còn nếu là người bị tiểu tiện hay đại tiện hay là xì hơi thì bắt buộc anh ta phải lấy nước wudu trước khi anh ta bước vào hành lễ Salah, và không thể nào hành lễ Salah khi không có wudu. Và người nào cố ý hành lễ Salah không có nước wudu, người đó là kafir. Bởi vì đó là cái điều tầm quan trọng của việc hành lễ Salah, của việc tẩy rửa này, nó rất là quan trọng. Thứ hai, phân loại cái việc tẩy rửa này, thì việc tẩy rửa này nó được chia làm hai loại. Thứ nhất là tẩy rửa nội tâm, thứ hai là tẩy rửa cái thể xác. Mà tẩy rửa nội tâm này chúng ta có thể tạm dịch đó là tẩy rửa nội dung, tức là tẩy rửa cơ cái nội tâm chúng ta, tránh khỏi mọi tà thần, không có sự tôn thọ ló xúc phan ta la, hay là cũng không có sự tin tưởng bậy bạ trong cái nội tâm lương tâm của chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn tinh khiết và hoàn toàn tin tưởng duy nhất cho rằng Allah subhanahu wa ta'ala mới là đấng duy nhất để chúng ta tôn thờ. Thì đó sự sạch sẽ về nội tâm. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phát innamal mushrikuna najis, quả thật rằng người đa thần đó là người ô uế. Tại sao Allah ta'ala nói họ ô uế? Allah không nói họ ô uế về bản thân của họ, tức cơ thể của họ không phải là ô uế, mà cái sự ô uế đây là ô uế trong nội tâm của họ. Tại vì họ tin rằng thần linh, bực tượng hay cục đá hay cái gì đó có thể gây hại hoặc có thể gây lợi đối với bản thân của họ. Thì đó là sự sai lệch, đó là sự sai lầm. Nên Allah xem cái sự tổ hợp đó là sự ô uế, chứ Allah không nói là cơ thể của họ ô uế, mà chỉ nói về cái nội tâm của họ ô uế và dơ bẩn thôi. Con người Muslim chúng ta thì cái nội tâm của họ sạch sẽ và tinh khiết, tại vì họ tin rằng chỉ có Allah mới là đấng có thể gây hại, hoặc chỉ Allah mới là đấng mang lợi ích cho cả thân họ và cho cả tất cả những gì trên thế giới. Và thứ hai, thể loại tẩy rửa thứ hai là tẩy rửa cơ thể, tức là tẩy rửa thực hành. Thì tẩy rửa như thế nào, chi tiết ra sao thì từ từ chúng ta sẽ hiểu vào những cái mục kế tiếp. Thì bây giờ chúng ta đi kế tiếp là cái phần định nghĩa tẩy rửa. Thì nói về định nghĩa theo ngôn từ cái chữ tẩy rửa này đó, tức là tẩy rửa mọi chất dơ. Còn định nghĩa theo cái luật của Islam chúng ta là giáo lý là mất đi cái hadith và tẩy rửa chất dơ. Thì cái hadith này đó không thể dịch được, mà em chỉ có thể giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn cái chữ hadith này. Thì hadith nó được chia làm hai loại. Thứ nhất là hadith nhỏ, thứ hai là hadith lớn. Hadith nhỏ tức là những người nào đã tiểu tiện hoặc là đại tiện hoặc là xì hơi hoặc là gia chạm vào bộ phận sinh dục mình hoặc là ăn thịt lạc đà, thì những cái đó gọi là hadith nhỏ, tức là những điều làm hư nước wudu chúng ta đó, thì đó được gọi là hadith nhỏ. Khi người nào rơi vào cái hadith nhỏ đó, bắt buộc người đó phải lấy nước wudu trước khi hành lễ Salah, đó là gọi là hadith nhỏ. Thứ hai là hadith lớn, tức là người nào bị xuất tinh, mà xuất tinh này là không ngoại trừ bất cứ trường hợp nào, thủ dâm xuất tinh hoặc là tự mân trớn xuất tinh hoặc là gần gũi với vợ xuất tinh, hay là chỉ có mới có làm cho cái đầu dương vật nằm khuất trong cái âm đạo phụ nữ, thì đó cũng gọi là hadith lớn, bắt buộc người đó phải tắm rửa junub đúng theo luật Islam, sau đó mới được phép hành lễ Salah. Thì cái đó gọi là hadith. Còn ý nghĩa thứ hai là tẩy rửa chất dơ, tức là tẩy rửa tất cả những cái chất gì đó nó dơ dính trên cơ thể chúng ta, giống như nước tiểu hay là phân, hoặc là dính trên quần áo chúng ta, hay là dính trên cái nơi chúng ta sẽ đứng hành lễ sola, những cái gì dơ bẩn hay là chúng ta sẽ tẩy rửa sạch nó. Thì đó là chúng ta xong cái phần chủ đề thứ nhất, định nghĩa giống như tầm quan trọng của việc tẩy rửa. Giờ chúng ta qua phần thứ hai, đó là thể loại nước, tức là sử dụng nước như thế nào và nước đó nước phải là sao. Thì như chúng ta đã biết, muốn tẩy rửa thì cần phải có cái gì đó để chúng ta làm sạch nó, giống như có chất dơ thì chúng ta phải tìm cái gì đó để làm cho nó sạch trở lại. Thì cái vật dụng hay là cái gì đó có thể làm cho sạch thì đó chỉ là nước, mà nước đây không phải tất cả các loại nước, mà nước đó phải là nước trong sạch. Nước trong sạch là nước nó sạch về bản thân của nó, tức nước đó nó sạch và nó có thể làm cho người khác, làm cho cái vật khác trở nên sạch. Thí dụ giống như nước chúng ta múc dưới sông lên, hay là nước chúng ta hứng ở ngoài đường ngoài trời nước mưa, hay là nước trong nước giếng, hay là nước từ băng tuyết nó chảy ra, hoặc là nước sương chúng ta hứng vào buổi sáng, thì tất cả những cái nước đó là nước sạch, chúng ta có thể uống được và chúng ta có thể tẩy rửa bằng nó được. Còn ngoài nó ra, giống như là nước trái cây, nó cũng là nước sạch. Nước ép trái cây nó là nước sạch, nhưng không thể nào dùng nó để tẩy rửa được, tại nó không có tác dụng làm cho những vật khác trở nên sạch sẽ. Mà nếu chúng ta tẩy rửa bằng nó sẽ làm cho những vật khác dơ hơn, thì không thể tẩy rửa, mà chỉ có thể dùng nước sạch mà tẩy rửa. Và cái bằng chứng cho việc chúng ta dùng nước để tẩy rửa thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, là Allah subhanahu wa ta'ala đã ban từ trên trời xuống nguồn nước mưa để cho các ngươi dùng đó mà tẩy rửa. Tức là Allah ta'ala ban từ trên trời xuống nước mưa để tẩy rửa chúng ta tránh khỏi những sự dơ bẩn và ô uế. Và cái bằng chứng thứ hai là cũng trong thiên kinh Quran, Allah ta'ala phán của Anzanna minas sama'i ma'an tahura, và ta đã ban từ trên trời xuống cái nguồn nước mưa, một nguồn nước sạch sẽ. Thì cái nguồn nước sạch sẽ để chúng ta tẩy rửa và sử dụng cho bản thân chúng ta trong việc lấy nước vụ tụa, hoặc là tắm rửa, hoặc là sử dụng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và hadith về cho cái vấn đề này, về hadith thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dua một cái lời dua của Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sinni min khataya bisanji wal ma'i wal barat, là Allah xin Ngài hãy tẩy rửa tội lỗi của bề tôi bằng nước sạch tinh khiết. Thì nước chúng ta nguyên thủy, nước sông, nước giếng, nước ao, nước hồ thì đó là nước sạch, nước tinh khiết. Thì Allah ta'ala cầu xin hãy tẩy rửa tội lỗi của con người chúng ta giống như bằng những cái nước sạch đó. Thì dùng nước sạch mới có thể tẩy rửa được, còn nếu dùng nước dơ thì không thể nào tẩy rửa được. Còn nói về nước biển thì nước biển nó vẫn sạch. Giống như là Nabi Sallam nói hadith huwa tahurun ma'uhu al-hillu maytatu, nước biển là nước trong sạch và cái xác chết, tức là sinh vật biển nó chết đó, được phép ăn thịt. Thì cái bằng chứng chứng minh rằng ngoài nước sạch ra thì những cái chất khác, những cái chất lỏng khác giống như là dầu hay là giấm hay là nước ép trái cây hay là xăng hay gì, tất cả những cái đó nó cũng là chất lỏng tương tự như nước, nhưng nó lại không có khả năng làm sạch giống như nước. Thì cái bằng chứng chứng minh cho vấn đề không sử dụng những chất khác mà chỉ sử dụng nước không đó, là Allah subhanahu wa ta'ala phán فَلَمْ تَجِدُوا مَنْ فَتَيَمَّمُوا سُعِيدًا طَيِّبًا. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong chương May đã câu 6, Allah phán: và nếu một khi các ngươi không tìm thấy nước, hoặc là các ngươi không sử dụng được nước, không tìm thấy nước giống như đi trong sa mạc thì không có nước, hoặc là gì không sử dụng được nước giống như người bị bệnh, thì các ngươi hãy تَيَمَّمْ, tức là dùng đất sạch, dùng đất mà đất bụi sạch thay thế cho nước. Tại sao Allah ta'ala không kêu lấy chất lỏng này lấy chất lỏng khác mà nó lại kêu lấy đất? Thì cái câu kinh này chứng tỏ rằng ngoài nước ra những cái chất lỏng khác không được phép dùng nó để mà tẩy rửa sạch cơ thể chúng ta, mà chỉ có thể thay thế bằng đất mà thôi. Thì đó là bằng chứng chứng minh như thế. Và chủ đề thứ ba là chúng ta qua chủ đề thứ ba là nói về nước, là nước nó bị lẫn lộn. Thì nước thì trước tiên đó, nước như thế nào gọi là nước sạch? Nước sạch là nước nó không bị mất một trong ba tính chất của nó. Thứ nhất là màu nước vẫn còn tự nhiên, thứ hai là cái mùi nước vẫn còn tự nhiên, thứ ba là cái vị nước vẫn còn tự nhiên. Thì một khi nước nó còn đủ ba cái tính chất này thì đó là nước sạch. Còn nếu như nước nó bị lẫn lộn bởi chất dơ vào mà nó làm cho mất một trong ba cái tính chất chúng ta vừa nghe khi nãy, mùi, màu và vị, thì nước đó là nước dơ. À, nếu mà chất dơ nó rơi vào trong cái nước đó và làm cho cái nước đó cái màu nó trở nên khác đi cái màu tự nhiên của nước thì đó là nước dơ, hoặc nó làm cho cái mùi của nước nó bị thay đổi thì đó là nước dơ, hoặc nó làm cho cái vị của nước nó không còn như như trước nữa thì đó là nước dơ. Chúng ta không được phép sử dụng nước đó lấy nước bù thuộc, cũng không được phép lấy nước đó để mà chúng ta tắm chùi nụt, mà phải cần đến nguồn nước khác. Thì như thế nào gọi là nước nhiều, hay như thế nào gọi là nước ít? Thì nước nhiều đó là nước nó phải từ collagen trở lên. Collagen này đó nó tương đương với 160,5 lít nước. Đó là collagen. Thì cái nguồn nước nào mà nó có từ 160,5 lít nước mà nó bị chất dơ rơi vào thì không làm ảnh hưởng đến đến cái nước đó, giống như nước sông đi chẳng hạn. Như nước sông thì nước sông nó sẽ không bao giờ bị dơ cho dù trên nó có nhiều tạp chất. À, tại sao? Tại vì nước sông nó nhiều hơn là 160,5 lít nước, mà nó có hàng ngàn lít nước, hàng triệu lít nước trên con sông. Thì cho dù chất dơ như thế nào cũng không làm cho con sông nó bị dơ. Thì chúng ta được phép tắm trên con sông đó, tắm chùi nước hoặc là lấy nước bù rửa trên con sông đó, chỉ cần chúng ta phủi đi những cái chất dơ nó có mặt hiện tại trong cái chỗ chúng ta đó thôi là đó trở thành nước sạch trở lại. Em hoặc là thí dụ thứ hai nữa là giống như một cái phi nước. Một cái phi nước đó là nó gồm có khoảng 220 lít nước. Mà nếu như nước tiểu thằng lằn hay là phân thằng lằn nó ị lên đó, thì cái phi nước nó không bao giờ dơ. Tại vì một cái giọt nước tiểu của thằng lằn hay là của phân thằng lằn nó không làm cho thay đổi đi cái phi nước đó. Nó không làm thay đổi toàn bộ cái nước trong phi đó. Tại vì nước trong phi đó nó hơn 160,5 lít nước, nó tới 220 lít nước rồi. Em trừ khi nó sẽ đổ vô nhiều nữa, trừ khi là nó rớt vô đó nhiều hơn những chất dơ khác nữa thì nó làm mất màu, thay đổi màu hay là thay đổi cái vị nước thì như thế nó mới có dơ. Thì giống như là bị giống như là mẹ họ nói, khi mà nước nó ít hơn collagen tới ít hơn 160,5 lít nước thì đó là nước ít. Nếu bị một chút xíu nước dơ mà giật gì chất dơ dơ này đó thì đó là nước dơ, còn nếu nhiều hơn thì không dơ. Và cái bằng chứng cho việc mà nước mà nó từ collagen trở lên nó mà không bị dơ đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Nabi nói là quả thật nước trong sạch là nước không bị chất dơ khác làm cho nó dơ. Tức là không có bị bất cứ gì làm cho nó dơ hết thì đó chính là nước sạch. Tức nó có rơi vào như thế nào cũng làm cho nó và nó vẫn sạch hết, giống như là nước nước sông. Thì nước sông cho dù chất dơ có lên cho nó thế nào vẫn vẫn sạch, tại nước nước sông là nguồn nước chảy chứ không phải là nguồn nước đứng. Nó chảy khi mà chất dơ rơi xuống thì nó bị sẽ đẩy đi một cái vị trí khác, thì cái vị trí mà nó rơi xuống chất dơ rơi xuống nãy nó trở nên sạch trở lại. Em thì đó là bằng chứng thứ nhất. Và bằng chứng thứ hai, Nabi Sallam nói hadith do Ibn Umar ghi lại, Nabi nói: Iza balagal ma'u kullataini lam yunajjishu shay. Khi mà nước nó đạt được collagen thì nước đó không bị làm dơ. Tức là nước đó nếu có bị rơi vào một vài chất dơ ít ỏi thì sẽ không bao giờ làm dơ, trừ khi nó dơ cái chất dơ nó rơi vô nhiều quá thôi thì mới có thể dơ. Chứ còn ít ít cái phần chất dơ rơi vào đó thì không có ảnh hưởng gì đến cái nước nước đó. Cái chủ đề thứ tư là khi nước á nó bị lẫn lộn bởi chất sạch, nếu giống như là lá cây hay là trái cây hay là nước ép trái cây hay là chất hóa học hay là giấm, thì chị hỏi chứ những cái chất sạch đó đó nó rơi vào nước cái nguồn nước chúng ta vậy chứ nó có làm hư nước của chúng ta hay không, thì câu trả lời là không, câu trả lời đúng là không có bị hư. Tại vì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran: Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. Allah Subhanahu Ta'ala phán với câu kinh này là câu kinh ở chương Nisa câu 43. Allah phán: Nếu như các ngươi bị bệnh, hoặc là các ngươi đang đi du hành xa, hoặc là các ngươi sau khi vệ sinh, hoặc là các ngươi đã ăn nằm với vợ mà không có nước để các ngươi tẩy rửa. Tức là bị những trường hợp đó đó mà không có nước tẩy rửa thì phải làm sao? Thì Allah Ta'ala là gì? Thì các ngươi hãy tayammum. Các ngươi tayammum tức là các ngươi hãy dùng đất sạch để mà thay thế. Là các ngươi hãy chùi gương mặt các ngươi và hãy chùi bàn tay của các ngươi. Thì trong đây đó Allah Subhanahu Ta'ala nhắc tới chữ nước trước là chữ ma. Mà chữ ma này cái ngữ cảnh của nó là Allah Ta'ala nói chung chung, Allah không phân biệt nước sạch tinh khiết hay là nước sạch bị pha lẫn bởi những cái chất sạch khác. Allah không phân biệt. Thì chứng minh rằng nước tinh khiết mà nó bị pha lẫn bởi những cái chất sạch thì đó vẫn còn là nước sạch. Không ảnh hưởng gì đến cái loại nước đó hết. Và cái bằng chứng từ hadith chứng minh rằng mà nước bị pha lẫn những chất dơ, những cái chất sạch nó vẫn còn sạch, đó là hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói với một nhóm người phụ nữ đã tắm cho con gái của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sau khi con gái của người mất. Thì Nabi nói Iqsilnaha salasan au khamsan au aksara min zalik in araytunna zalik bima in wa siddir waj'anna fil akhirati kafura au shay'an min kafur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói các cô hãy tắm rửa cho con gái ta 3 lần hoặc là 5 lần hoặc là nhiều hơn nữa nếu như các cô thấy vẫn chưa sạch bằng nước pha với lá táo, và ở lần tắm cuối cùng á các cô hãy pha với chất lông não hay là một ít lông não cũng được. Thì Nabi bảo những người phụ nữ đó pha với từ pha lá táo thì lá táo đó là sạch, mà pha với nguồn nước tinh khiết thì nó làm cho nguồn nước vẫn còn sạch tắm rửa cho cái người bệnh hay tắm rửa cho người chết, chứng tỏ rằng nước sạch, nước tinh khiết bị pha lẫn bởi chất sạch thì đó vẫn còn là nước sạch. Nhưng mà mình xác định trước, thứ nhất là cái chất mình pha vô nó thuộc loại nào, loại dơ hay loại sạch. Nếu mà dơ, chỉ có chất dơ rơi vào nước nó làm cho mất đi mùi hoặc mất đi cái màu hoặc mất đi cái gì thì mới gọi nước dơ. Còn như là chất sạch mà nó rơi vào nước tinh khiết, nước sạch tinh khiết, dù cho dù nó làm mất màu hay là mất vị hay nó làm mất cái vị hay là cái mùi của nước thì vẫn là nước sạch. Tại vì cái chất đó là chất sạch chứ không phải là chất dơ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ 5. Đó là giáo lý về nước đã qua sử dụng mùa tụa và tắm. Thì thời đại chúng ta ngày nay alhamdulillah không cần phải sử dụng lại cái nước người ta đã xài rồi. Tại vì chúng ta ở Việt Nam mình không có nước rất là nhiều. Nếu mà gần sông nữa thì coi như là vô tư cái nguồn nước. Thì không cần phải sử dụng lại cái nước người ta đã tắm rồi, cũng không cần phải sử dụng lại cái nước mà người ta đã lấy nước của tụi rồi, mà chúng ta là sẽ lấy nước mới. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dân học nó? Tại để áp dụng cho chúng ta thì chúng ta phải biết rằng nếu như chúng ta rơi vào trường hợp khan hiếm nước thì chúng ta sử dụng như thế nào đối với nước đã qua sử dụng rồi, lấy nước của tụi hoặc là đã tắm rồi chùi nụp, chúng ta có bỏ hay không hay là chúng ta phải như thế nào. Thì theo ý kiến đúng nhất đó, thì cái việc nước đã qua sử dụng rồi cho việc lấy nước của tụi hay là tắm chùi nụp thì nó vẫn còn là nước sạch. Đó là nước sạch. Miễn sao nước đó nó không bị mất đi ba cái tính chất của nó, là mùi, màu và vị của nước. Và cái bằng chứng cho cái vấn đề đó là trước kia và mỗi lần Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lấy nước wudu thì tất cả sahaba dường như là có xảy ra chiến tranh với nhau. Đó là họ tranh giành nhau để mà họ hứng những cái giọt nước rơi trên cơ thể của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, những giọt nước đó để họ lấy barakat, họ hứng sau đó họ tha lên trên người của họ thì họ được mong được barakat, và tất cả đó là barakat. Tại vì trên cơ thể của Nabi, tất cả những gì trên cơ thể của Nabi và tất cả những vật dụng gì mà đã được Nabi sử dụng đều được Allah Subhanahu Wa Ta'ala ban barakat lên trên đó. Và trong cái lần Hajj Wida, lúc mà Nabi đi làm Hajj chia tay đó, sau khi Nabi cạo đầu xong thì Nabi lại lấy tóc của mình chia cho từng vị sahaba một, mỗi một người dài sợi tóc, lấy barakat của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì chứng minh rằng những gì trên cơ thể của Nabi đều được Allah Ta'ala ban barakat. Cũng giống như là Nabi đã cầm lên con dê không có sữa, mà khi Nabi đã đụng vào cái bầu vú của nó thì bầu vú nó lại sữa tràn đầy và căng cái bầu sữa, và Nabi dắt sữa từ trong cái bầu sữa trong khi con dê không có một miếng sữa nào, vẫn có sữa, hay là Nabi chỉ đụng tới một cái phần thức ăn thì thứ phần thức ăn đó múc hoài mà nó vẫn còn y nguyên cái phần thức ăn đó, thì những gì Nabi chạm đến nó, hoặc là những gì Nabi sử dụng nó, hay là những gì trên cơ thể của Nabi đều được Allah Taala ban cho barakat hết. Chỉ có Nabi mới được thôi, ngoài Nabi ra không ai được như thế. Thì tôi chứng minh rằng nước vụ tụa là nước vụ tụa sau khi đã sử dụng rồi nó vẫn còn là nước sạch. Có thể người sau có thể dùng nước đó mà lấy nước vụ tụa lại lần thứ hai. Và bằng chứng thứ hai, cái bằng chứng thứ hai là một lần ông cha bị bệnh á, và Nabi Sallam lại lấy nước vụ tụa của mình á, Nabi đổ lên trên người của ông cha bị. Nếu như nước vụ tụa đó là nước dơ thì không được phép dùng nó mà đổ lên người ta. Em và dùng nước đổ lên người ta chứng minh rằng nước vụ tụa đã sử dụng rồi, đó là nước sạch. Là hành động của Nabi, hành động của Sahaba và hành động của Nabi nữa. Và thứ ba là bà Aisha, bà ta kể bà ta nói Nabi với bà ta đó, hay là những một số người vợ khác đã từng tắm chung với nhau, đã từng tắm chung với nhau, và đôi khi tắm trước tắm sau. Tức là xưa thời của Nabi nước rất là khan hiếm, là chỉ có một xô nước hay là một thao nước vậy thôi, thì người này tắm trước sau đó tới người kia tắm sau, và họ đã tắm trước tắm sau thế chứ họ không đổ bỏ nước. Nếu như nước người tắm trước nó còn lại là nước dơ thì đảm bảo rằng người thứ hai không được phép tắm, nếu là nước dơ. Mà khi người thứ hai được phép tắm thì chứng minh rằng nước đó là nước sạch, nó vẫn còn sạch, chúng ta được phép tắm. Thì ngày nay chúng ta alhamdulillah nước nó rất là nhiều đối với ở Việt Nam chúng ta, nhưng mà đối với thời xưa và đặc biệt những nước ở ngoài vùng, những cái lãnh thổ ngoài vùng sa mạc đó, họ rất là khan hiếm nước, nước của họ không có dồi dào như chúng ta đây, thì chúng ta hãy alhamdulillah cho nhiều là nhiều hơn nữa. Và cái bằng chứng chứng minh rằng cái người bị junub họ vẫn còn là người sạch sẽ. Thì có một lần Nabi Sallam đến gặp ông Abu Hurairah, thì Nabi Sallam mới nói assalamu alaikum, thì ông ta không đáp lại Nabi lời salam, mà ông ta chạy kiếm bức tường hay là chạy kiếm đất gì đó, cái ông ta mới tại dâm mung, sau đó ông ta mới đáp lại Nabi wa alaikum assalam. Thì Nabi hỏi tại sao ông lại làm như vậy, thì ông ta nói thưa Nabi, tại vì tôi bị junub nên tôi sợ tôi dơ nên tôi không dám nói câu assalamu alaikum. Đáp lại Nabi, thì Nabi nói người một mình không bao giờ dơ dần, tức là người một mình đó cho dù có bị junub họ vẫn được xem là người sạch sẽ chứ không phải là người dơ. Thì nước, cái nước mà họ tắm junub á, thì nước đó vẫn có được quyền lấy nước vụ tụa, hoặc vẫn được quyền tắm lại đối với người sạch. Thì đó là giáo lý về cái phần nước đã qua sử dụng bằng cách vụ tụa hoặc là tắm junub. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cuối cùng của cái bài học này. Đó là chủ đề 6, nói về nước thừa hay là cái nước bọt của con người và súc vật. Thì nước thừa hay là nước tiếng bọt là những cái nước thừa đó mà con người chúng ta uống còn sót lại trong ly, hoặc là thức ăn ăn thừa lại còn dính trong dĩa hay trong chén. Vậy chứ cái phần thừa đó nó thuộc dạng là chiếc hay là sạch sẽ? Thì câu trả lời là nó thuộc dạng sạch. Tại vì con người chúng ta được xem là sạch, thì không phân biệt là người Muslim hay người Kafir, họ là người sạch. Thì thức ăn, thức uống thừa của họ là thuộc dạng sạch. Chúng ta được quyền ăn hoặc là được quyền uống lại cái phần thừa, hoặc được quyền sử dụng nước đó để mà lấy nước vụ tụa hay là tắm junub. Tại vì bằng chứng là Nabi Sallam nói người một mình là không có bị najis, giống như Nabi nói với ông Abu Hurairah inna man mu'minin la yanjus, là người một mình không có bị dơ bẩn. Và hadith thứ hai là bà Aisha kể, trong lúc tôi bị kinh nguyệt á, tôi đã cầm một cái ly nước tôi uống, và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã cầm cái ly đó và đặt cái miệng Nabi ngay cái chỗ mà tôi đã uống trên cái ly nước đó. Thì chúng ta thấy rằng người phụ nữ có chu kỳ kinh họ vẫn là người sạch sẽ, nước uống của họ hay là tí nước bọt của họ vẫn thuộc dạng sạch, không ảnh hưởng gì hết. Và người bị junub vẫn như vậy. Và đó là bằng chứng chứng minh những điều chúng ta vừa nghe. Và theo cái ulama thì cái đây là ijma nè, Ijma của cộng đồng Muslimin, tức là tất cả ulama thống nhất rằng tất cả động vật ăn thịt được, nước bọt của nó hay là nước uống thừa của nó là sạch sẽ. Giống như con trâu, con bò, hay là con dê, hay là con gà, hay là con vịt, mà nó đã uống đi cái, giống như nó vô trong cái thao nước, mà nó uống, nó phải uống phải trong cái thao nước đó, thì cái thao nước đó vẫn có thể chúng ta sử dụng lại trong lấy nước bồn đồ hoặc là tắm chùi nụp vẫn được, tại nó là dạng sạch. Còn thứ hai là những loài động vật ăn thịt, giống như là sư tử, cọp, beo, báo, chó sói hay là động vật hoang dã trong rừng đó, vậy chứ nước nước thừa của bọn của nó phải là nước như thế nào? Thì theo ý kiến đúng nhất của ulama, tức vấn đề này nó có sự tranh cãi, nhưng mà ý kiến đúng nhất trong vấn đề này thì động vật hoang dã hay động vật ăn thịt đó, nó đã uống nước, nó uống phải nguồn nước mà chúng ta cần sử dụng đó, thì nước đó vẫn còn là nước sạch, chúng ta được phép uống đó, hay được phép sử dụng đó. Trừ trường hợp có số lượng nước rất là ít mà bị phải nó uống thì mới đó mới gọi là nước dơ thôi. Còn nếu như một cái nguồn nước giống như nước trong hồ đi, hay là nước trong ao đi, thì nước nó có giới hạn của nó. Nếu nguồn nước nó bị gì cọp beo hay là bị những con vật khác hoang dã nó uống phải thì cái nguồn nước vẫn còn sạch sẽ, vẫn còn sử dụng được. Nếu như mà Islam cấm chúng ta sử dụng những cái nguồn nước đó thì chúng ta sẽ rất là khó, tạo khó khăn cho chúng ta. Tại vì động vật hoang dã nó sống khắp nơi trên thế giới, em và nguồn nước xung quanh chúng ta là động vật nó uống, chúng ta thì không đi không biết. Em nếu như cấm nguồn nước nào nó bị chó hay bị gì, bị động vật hoang dã liếm phải thì nó chúng ta không được phép sử dụng, là điều rất là khó đối với Islam. Trong khi Islam là tôn giáo rất là dễ dàng, tạo sự dễ dàng và thuận lợi cho tín đồ đi theo nó. Và cái bằng chứng chứng minh rằng là nước trong ao, trong hồ mà bị động vật hoang dã, sư tử, cọp, beo, báo gì nó liếm phải không bị dơ, lần này bị Islam nó hadith này là cho nghe trên đó, là một khi nước nó đạt được collagen thì không bao giờ bị dơ, bị làm dơ. Tức là nước đã đạt được cái số lượng từ 160,5 lít trở lên đó, thì những cái động vật nó liếm nước, nước tiếng bọt của con vật nó liếm hay gì là không ảnh hưởng đến nước đó, mà vẫn còn là nước sạch, chúng ta được phép sử dụng đó. Còn câu hỏi là giống như nước chúng ta bị con mèo nó liếm, vậy chứ nước đó nước sạch thì giờ giống như một cái thao nước đi, bị con mèo nó liếm phải cái thao nước đó, vậy chứ nước đó nước sạch thì nước giờ. Thì sao bạch hỏi vậy thì Nabi Sallam nói innaha laysat binajasin innaha minat tawafin alaykum wat tawafat. Nabi Sallam nói con mèo không thuộc dạng dơ, tại vì nó sống xung quanh mọi người. Thì con mèo đó nó sống xung quanh chúng ta, nó là thuộc đội chúng ta không được phép ăn thịt, nhưng nó không phải là thuộc loại dạng dơ, nước bọt của nó sạch. Nếu như cái thao nước chúng ta bị phải con mèo liếm thì nước đó chúng ta vẫn được sử dụng trong việc cái wudu, vẫn được phép sử dụng đó, tại vì nó sống xung quanh chúng ta, giống như hadith chúng ta vừa nghe là bị Salam nói. Còn riêng về con chó, con chó và con heo thì là thuộc dạng động vật dơ ô uế, và nước bọt của nó là loại nước bọt dơ, là ô uế luôn. Nếu như nước, cái thao nước hay là cái ca nước hay là cái dĩa, cái chén chúng ta bị con chó nó liếm phải thì Nabi Sallam bảo như thế này: Tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cái việc tẩy rửa vật dụng của các ngươi bị chó liếm phải đó là phải 7 lần, tức là phải rửa 7 lần. Lần đầu tiên dùng đất, thì đó là cái lời dạy của Nabi Sallam dành riêng cho con chó, dành riêng cho con chó thôi nha, chứ không có con heo. Con heo không áp dụng vấn đề này đối với nó. Thì có một số người Việt Nam chúng ta đã hiểu lầm, hiểu lầm nó rằng là gì, khi đụng phải mỡ heo hay đụng phải con heo thì phải rửa 7 lần đất, 7 lần nước, thì cái đó là sai. Nếu như chúng ta bị dính phải thịt heo hay là mỡ heo thì chúng ta chỉ cần rửa bằng xà bông hay rửa bằng cái gì có thể làm mất đi cái mùi đó là được rồi. Chỉ dành riêng con chó thôi mới sử dụng như vậy. Mà tại sao lại là bị là như vậy? Thì chúng ta chắc có lẽ cũng đã nghe rồi, là ở phương Tây, ở bên phương Tây đó, những người nghiên cứu về chất sạch đó, nghiên cứu về chất tẩy, thì họ nghiên cứu trên cái lưỡi của con chó đó, nó có một loại vi trùng, mà cái vi trùng đó đó không thể nào dùng bất cứ chất tẩy nào diệt nó chết. Tức là họ đã nghiên cứu rất là lâu dài, một sự nghiên cứu dài hạn đó, hết chất tẩy này đến chất tẩy kia để họ tiêu diệt con vi trùng trên cái lưỡi con chó, thì không bao giờ tiêu diệt được, nó chết, chỉ làm cho nó bị yếu thôi. Thì họ rất là ngạc nhiên, họ không biết tìm cách nào. Thì một lần nọ, trên một chuyến đi xe buýt, thì những người, hai người học trò, họ nói chuyện với nhau về cái nghiên cứu đó. Thì một người Muslim ngồi cùng chuyến xe và ngồi băng trước hay băng sau gì đã nghe được, vô tình nghe được cái câu chuyện đó. Thì cái người Muslim nói với nó, các người hãy về nhà lấy đất á, rửa đi, nó chết queo. Thì mấy người kia nói, thiệt hay không vậy? Tại cái nghiên cứu này là họ nghiên cứu rất là lâu dài rồi, giờ họ đã dùng mọi cách hóa học, mọi chất hóa học để mà tẩy rửa rồi mà vẫn không chết được cái vi trùng đó, mà tại sao nó rất là đơn giản, kêu lấy đất. Thì cái người khoa học đó đã về, học trò đó đã về làm theo, là lấy đất rửa lên cái vết nước bọt mà bị con chó liếm. Thì quả thật rằng đưa vào kính hiển vi coi lại thì tất cả vi trùng nó đều chết hết. Thì Allah là đấng đã tạo ra tất cả muôn loài và đã dạy cho Nabi Sallam, đã dạy chúng ta, thì đó là cái điều chắc chắn. Mà ngày hôm nay, thế kỷ ngày hôm nay, chúng ta mới biết được cái điều này, trong khi Islam chúng ta nói rất là lâu cho ngày xưa rồi, không cần phải suy nghĩ. Thì đó là những điều làm chúng ta in niềm tin và càng ngày càng mạnh hơn. Thì nói về con heo đó, thì da của con heo hay là xương con heo hay là thịt con heo hay là tất cả những gì liên quan đến con heo đó là haram, không được phép sử dụng đó, cho dù là lúc nó còn sống hay là sau khi nó chết. Tất cả những gì liên quan đến nó đều là haram, chúng ta sử dụng đến nó hay là gia chạm đến nó. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran, فَإِنَّهُ رِجِسْ, nó là con vật ô uế, dơ bẩn, bẩn thỉu, thì chúng ta không được phép xài bất cứ gì trên cơ thể nó. Và đối với thịt heo đó, không phải là bên thời nay Islam chúng ta mới cấm, nhưng mà trước đó, những cái giáo lý trước đó, Allah subhanahu wa ta'ala cũng đã cấm, cũng đã cấm những người trước đó sử dụng thịt heo. Vì nhưng mà ngày nay họ đã thay đổi và họ cho rằng bên họ được phép ăn thịt heo, đó là điều nói dốc. Allah ta'ala cấm sử dụng thịt heo và cấm sử dụng đến con heo, cả những kinh trước đó. Tại là luật Allah ta'ala cấm từ thời trước đó nữa tới thời của Nabi Muhammad SAW chúng ta. Mà ngày nay họ nói ăn được đó chẳng qua là họ nói dốc hay là họ phủ nhận lại cái lệnh cấm đó. Chứ trong kinh của họ vẫn có nói. Nếu như chúng ta quay trở lại tìm hiểu trên cái bài viết tại sao người Muslim không thịt heo giống như bên chân lý Islam có đăng, thì chúng ta thấy được một cái đoạn kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala nói về những kinh trước cấm sử dụng con heo. Và đến đây nó cũng đã kết thúc cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.